Con biết là Đức Tổng Giám Mục chủ sự thì biết là Huế là thơ mà từ sáng đến giờ chưa được nghe giọng Huế nên là chắc là Ngài nhớ lắm. Bây giờ là bài về giáo dân Việt Nam sống đạo và truyền đạo. Kính mời bà Maria Nguyễn Thị Nga, Tổng giáo phận Huế.
Con xin được nêu lên một vài suy tư thao thức của giáo dân Huế về vấn đề người giáo dân sống đạo, truyền đạo. Người giáo dân Việt Nam hôm nay sống đạo như thế nào? Nếu đã có lần ghé thăm một giáo xứ hay một giáo phận Việt Nam, không một giáo mục hay linh mục ngoại quốc nào không khỏi ngạc nhiên, khâm phục trước sức sống mạnh liệt của giáo hội Việt Nam hôm nay. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ đời sống đạo trong các giáo xứ, ta phải thành thật nhìn nhận đa số người giáo dân Việt Nam được thừa hưởng một đức tin truyền thống. Họ sống đạo theo kiểu đạo cộng đồng, đạo tập thể, chứ chưa phải là một xã tín cá nhân, một tương quan tình yêu liên vị với Thiên Chúa. Do vì đức tin chưa được trưởng thành, nên người giáo dân chưa biết đưa đạo vào đời. Việc giữ đạo dễ mang tính hình thức, thói quen. Thậm chí có người còn giữ đạo cách tình cảm, dễ chạy theo những dấu là. Trong lúc đó, người giáo dân Việt Nam phải không ngừng đối mặt với xu hướng toàn cầu hóa, xu hướng tục hóa, xu hướng duy vật hưởng thụ. Một số giáo dân lại phải thay đổi nơi cư trú vì việc học hay vì sinh kế. Vì vậy, để giúp người giáo dân Việt Nam không những đứng vững trên bước hành trình đức tin của mình, mà còn thực hiện được ân gọi men muối cho đời trong một xã hội phức tạp đầy thách thức hôm nay, cần phải tiến hành một sự canh tân sâu rộng về đời sống đạo của toàn thể dân Chúa. Phải nhìn nhận là sự hiện diện của các Kitô hữu trong các môi trường xã hội khác nhau đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trên những người chung quanh. Nhưng nhìn chung thì xã hội Việt Nam vẫn chưa được phúc âm hóa bao nhiêu. Điều này chắc chắn do vì người giáo dân, thành phần lớn nhất trong giáo hội, chưa thể hiện đúng căn tính Kitô hữu của mình. Đời sống đạo chưa đích thực và tỏa sáng, chưa là những chứng nhân sống đồng của tình yêu Thiên Chúa. Vậy hơn ai hết, người giáo dân phải biết lãnh lấy trách nhiệm của mình trước lối sống của xã hội hôm nay, đồng thời phải biết sám hối, canh tân đời sống đức tin của mình. Và để làm được điều đó, chúng con cần các giám mục, linh mục quan tâm giúp chúng con có được một đời sống bí tích sâu xa, biết nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Và có lẽ một trong những nguyên nhân làm cho người giáo dân chưa thực thi đúng ơn gọi riêng của mình chính là việc đào tạo giáo dân trong giáo hội cho tới gần đây xem ra đặt nặng việc dự đạo hơn là sống đạo. Một thành phần quan trọng trong công cuộc giáo dục đức tin cần được huấn luyện kỹ chính là các giáo lý viên. Ngoài ra, đào tạo những hạt nhân sinh động trong cộng đồng xã hội, trong các đoàn thể của giáo xứ cũng là yếu tố căn bản để tạo hiệu quả cho các hoạt động của giáo hội. Thêm vào đó, để việc sống đạo được cụ thể, sống động, thì bên trong các đoàn thể lớn nên hình thành những nhóm nhỏ để trong khuôn khổ giữa những người thân quen, người ta có thể dễ dàng giúp nhau học hỏi lời Chúa, sống đức tin cách thiết thực hơn. Từ đó họ biết đến với anh em chung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, những người khác tôn giáo. Ở Huế đã có những nhóm gồm một số anh em luôn sẵn sàng lo tẩm liệm và an táng những người lương, nhất là người nghèo, ngay cả cán bộ nhà nước, một cách hoàn toàn vô vị lợi, dù có khi họ mất luôn cả ngày do vì nhà hiểu xem giờ hà huyệt. Nhóm khác thì bên nữ chuyên đi thăm và săn sóc những người neo đơn già cả bệnh tật, bên nam thì đi sửa nhà, xây nhà cho người nghèo hoặc làm giúp những công việc nặng nhọc khác bất kể lương giàu. Ngoài ra còn có nhóm ve chai, nhóm bảo vệ sự sống, vân vân. Hầu như luôn luôn họ chỉ làm chứng bằng việc làm, chứ không bao giờ dù người ta theo đạo bằng lời. Vậy mà không ít người đã trở về với Chúa. Phần kiến nghị, xin Hội đồng Giám mục Việt Nam phát động một công cuộc canh tân đời sống đức tin cho giáo dân, xin mở những lớp thần học dành cho giáo dân. Cuối cùng, giáo dân chúng con mong muốn có một mối tương quan của những người trưởng thành, một sự hợp tác bình đẳng giữa giáo sĩ và giáo dân, để nhờ đó chúng con phát huy được chức năng đặc thù của mình trong đời sống giáo hội và tích cực tham gia vào sự mình của Chúa Kitô. Con xin cảm ơn.